Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Giác Linh Ni Sư Viện Chủ Chùa Định Quán, kính bạch Sư Trụ Trì cùng toàn thể quý chư ni tại Chùa Định Quán, và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm Tân Mão, chúng ta hướng về cái ngày lễ, tức ở miền Nam chúng tôi gọi là Trung Thất Trai Tuần. Ở người này thì quý vị gọi là Thất Thất Lai Tuần của Sư Trụ Trì Chùa Định Quán. Với cái thâm tình của gọi là linh sơn cốt nhục, hay là tình đồng đạo với nhau của Sư Trụ Trì, đã ngỏ lời để chúng tôi đến nói chuyện và trợ duyên cho cái khóa tu tập một ngày tại Chùa Định Quán, hướng về cái lễ Trung Thất Trai Tuần của Ni Sư. Đây là một... có thể nói là một cái ý kiến rất là sáng suốt của Ni Sư Viện Chủ vào những giờ chót của cuộc, khi bỏ báo thân này vẫn còn phải nói là tỉnh táo đến giờ phút chót. Cũng biết rằng trên cuộc đời này hộ trì nhau, giúp đỡ nhau chỉ bằng cái nội lực tu tập mà thôi, ngoài ra không thể dùng cái gì hỗ trợ cho nhau được. Chúng ta có thể khóc lóc, có thể bận rộn để lo chuẩn bị hàng trăm thứ, nhưng mà những thứ đó nó không quyết định được cái việc hạnh phúc sau khi bỏ báo thân này. Và giúp đỡ nhau, hộ niệm cho nhau thì phải có nội lực tu tập. Nếu như không có nội lực thì cái chuyện hỗ trợ cho nhau nó chỉ là ngoài miệng thôi, không thấm thía vào đâu được hết. Mỗi con người chúng ta sanh ra thì nó mang đầy đủ cả hai khía cạnh, đó là hay là hai thứ hạt giống, đó là tốt và xấu. Quý vị có đồng ý như thế không ạ? Có tốt và xấu. Và sở dĩ nó trở thành người xấu là do đâu trở thành người xấu? Do hàng ngày mình tiếp xúc với những cái nhân duyên, nó tạo điều kiện cho hạt giống xấu nó phát triển nhiều hơn là nhân duyên để hạt giống tốt phát triển. Quý vị vào đây tập tọa thiền, rồi đi kinh hành trong yên lặng để quay về sống với thực tại và buông bỏ những cái vọng niệm là đó là những cái cơ duyên cho hạt giống tốt nó phát triển. Những giờ phút đó chúng ta nhận diện được hạt giống nào là tốt, hạt giống nào là xấu. Hạt giống nào xấu thì mình phải hạn chế đi, không cho nó phát triển nữa, chuyển hóa nó. Ngày xưa các cụ của mình theo cái cách của cựu dịch đó, thì nói rằng là phải phải triệt tiêu những hạt giống giống xấu. Nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ là sau này sư ông Nhất Hạnh dùng một cái danh từ rất là hay, đó là chuyển hóa, mà có lẽ chính xác hơn, chuyển hóa. Ngày xưa cũng là con người này mà mình nhìn rất là dễ ghét, vài năm sau đến chùa Định Quán tu thiền quán, bỏ đi những cái xấu thì mình gặp lại mình sẽ cảm thấy rất là dễ thương. Dễ thương hay dễ ghét thì cũng là một con người đó, nhưng mà nhờ vào đâu? Nhờ vào thay đổi, chuyển hóa đi. Chứ nếu mà ai xấu đem đi giết hết thì còn gì là con người sống với nhau nữa. Thì ngay trong tâm của mình cũng vậy, những cái hạt giống nào cảm thấy nó không được thánh thiện, nó không giúp ích được cho mình thì hạn chế sự phát triển của nó và dần dần xoay chuyển nó. Người Việt Nam của mình, hay nói chung ra người châu Á, thì ảnh hưởng lớn nhất của một cái nền văn hóa đó là văn hóa của Trung Quốc. Cái anh Trung Quốc ngày xưa ảnh có cái gót giày bành trướng đi khá rộng, và cái nền văn hóa của anh nó đặt lên rất nhiều dân tộc ở châu Á. Và Việt Nam của mình là một dân tộc bị ảnh hưởng mạnh nhất. Mà chúng tôi nhận thấy cái tư tưởng á, của người Trung Quốc nó vô cùng nguy hại. Đó là tư tưởng báo thù. Người Trung Quốc thường có một câu là thù cha mẹ bất cộng đái thiên. Có nghĩa là thù cha mẹ là không đội trời chung. Rồi cái thứ đó nó thâm nhiễm chúng tôi không biết là bao lâu. Mà người Việt Nam với mình mà lâu lâu ai giận nhau là thề không đội trời chung. Có những người Phật tử giận nhau là không đi chung một chùa. Không đi chung một chùa. Chỗ nào có mặt người đó là mình trốn về nhà hoặc mình đi chùa khác. Không biết ở đây có ai như vậy hay không? Chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có một người Phật tử quen. Cô rất quý chúng tôi. Khi chúng tôi đi giảng ở miền Tây, Nam Bộ thì gặp cô. Rồi sau đó cô lại dắt một số những người bạn bè đến giới thiệu với chúng tôi, là nhờ chúng tôi dẫn dắt, hướng dẫn cho những vị này tu tập. Rồi sau một thời gian, tự nhiên cái nhóm đó mỗi người mỗi ngã. Mỗi người mỗi ngã. Chúng tôi không biết tại sao hết. Rồi một lần khi chúng tôi đi dạy ở trên trường thì gặp cô. Sau 4-5 năm gặp lại, chúng tôi hỏi cô, chúng tôi nói thế này, chúng tôi nói là sao bấy lâu nay đi đạo tràng thấy toàn chị em mà cô thầy không có thấy. Cô nói là con bây giờ con giận tụi nó rồi, bây giờ con không chơi với tụi nó nữa. Chỗ nào có tụi nó là không có con. Tu quy y mười mấy năm, đi tu đạo tràng chính thức là 5-7 năm. Gom góp được cái gì? Gom góp được nguyên một mối hận thù để mang về nhà. Quý vị thấy có tiếc hay không? Cho nên mình đi tu nếu như gặp môi trường không tốt, gặp một sự hướng dẫn không rõ ràng á, thì vô hình chung mình nuôi dưỡng những hạt giống bất thiện nhiều lên. Mà những thứ đó nó làm cho mình đau khổ hiện tại và đọa lạc ở tương lai ở chỗ này. Thành ra cái tư tưởng báo thù nó ăn sâu vào của người Việt Nam mình. Hễ người ta làm mình cái gì là mình phải làm lại cái đó. Môi trả bằng môi, răng trả bằng răng, nợ máu trả bằng máu, vân vân và vân vân. Chúng tôi thấy đau khổ vô cùng. Trong mỗi chúng ta đều có hạt giống đó hết á. Ít nhiều đều có. Mình chưa cập duyên thuận lợi rồi nó chưa có hiển hiện đó thôi. Cho nên ai mắng một câu nặng thì sao? Phải nghĩ là một câu nặng tương tự hoặc nặng hơn mắng lại. Ai nhìn mình bằng cặp mắt, coi thường bằng một cặp mắt không thiện cảm thì mình cũng để về đó hướng một cặp mắt nhìn hình viên đạn. Để trả đũa. Cái tư tưởng trả thù làm hoặc giống nó có sẵn trong mỗi con người. Mà cộng thêm cái văn hóa đó nó thúc đẩy mà chúng tôi cảm thấy nguy hiểm. Quý vị có coi phim Tàu nhiều hay không ạ? Có coi phim Tàu, phim Kiếm Hiệp nhiều không? Mà chúng tôi thấy đa phần đều có. Hầu như chúng ta trong đời mỗi người Việt Nam ít nhất xem phim Tàu hoặc xem truyện Tàu ít nhất một vài truyện, một vài phim. Mà quý vị thấy trong phim Tàu xoay đi xoay lại là cái gì? Tư tưởng báo thù. Mà chúng tôi thấy trong truyện Đông Chu Liệt Quốc á, mà nói về ông Dự Nhượng, mà chúng tôi cảm thấy cái ông này khi ông còn sống đau khổ vô cùng, mà không biết có lẽ là người ta chưa thương tiếc có một điều, lúc đó đạo Phật nó chưa truyền qua đến Trung Quốc, người ta chưa hiểu về cái tư tưởng đạo đức Phật giáo và cái hạnh phúc sống theo giáo lý nhà Phật nó như thế nào. Ông Dự Nhượng này ngày xưa ổng là một người gọi là có thể tạm gọi là cận tướng của Trí Bá Giao. Và sau này ông Trí Bá Giao này cũng là một lãnh chúa. Ngày xưa cái đất nước Trung Quốc vào thời Đông Chu là nó chia dinh các cứ, mỗi người xâm chiếm một vùng và lập lên xưng vương. Thì Trí Bá Giao lúc đó gọi là lãnh chúa, là chúa tể của một vùng đất rộng lớn chứ chưa phải là một nước. Thì sao Trí Bá Dao này sống đi lấn chiếm đất người ta rồi giết người rất là nhiều, thì những người này thù oán mới kết hợp với nhau lại. Thì trong đó có Triệu Tương Tử là một người lãnh đạo trong cái nhóm đó, lật đổ và giết Trí Bá Dao. Dự Nhượng, tại ngày xưa đó thì cái người trung thành đó, là phải biết trả thù cho chủ. Nếu không đó, chết xuống suối vàng, gặp mặt chủ mình, mặt mũi nào mà nhìn. Đó là quan niệm của người Á Đông của mình đó. Một điều sai lầm. Mà quý vị biết Dự Nhượng đó, mới giả làm người hầu ở trong nhà Triệu Tương Tử. Bữa nọ, ông mới chui vào trong nhà vệ sinh. Núp trong đó là đợi Triệu Tương Tử. Chỉ khi đi vào nhà vệ sinh là không mang vệ sĩ đi theo được, là sẽ giết. Mà ông Triệu Tương Tử này, mạng của ông nó còn lớn. Cho nên khi ông vừa bước đến cái nhà vệ sinh thì ông ngẫm nghĩ, ông cảm giác như cái nhà vệ sinh nó không được sạch lắm. Ông mới kêu cái người hầu đến kiểm tra thử xem cái nhà vệ sinh đã làm sạch sẽ chưa. Thì vệ sĩ đến mở cửa ra, bắt gặp ngay Dự Nhượng, lôi ra. Thì Dự Nhượng mới nói là tôi phải giết ông để trả thù cho chủ tôi. Thì Triệu Tương Tử thấy đây là một người trung thành, một người tài, cho nên rất là quý trọng. Nói bây giờ ta tha cho ngươi thì ngươi có giết ta nữa hay không? Thì Dự Nhượng vẫn nói rằng ông tha tôi thì tha, nhưng mà tôi sẽ giết ông nữa. Tại vì tôi phải trả thù cho chủ, dù tôi phải chết tôi cũng trả thù. Nếu không xuống suối vàng, không có mặt mũi mà nhìn chủ nhân của tôi. Nhưng mà Trí Bá Dao thấy đây là một nhân tài, muốn trọng dụng, cho nên tha đi. Tha đi để mà gọi là, để mà chuyển hóa nhân tâm. Nhưng mà Dự Nhượng là cố chấp rồi. Một lần khác, anh ta lại chui xuống dưới cái cầu. Đi qua, thì sau khi Triệu Tương Tử là xây một cái lâu đài rất lớn và bắt một cái cầu từ ở bên này hồ qua tới bên kia hồ, và bên này bờ hồ là một cái cung điện. Thì thường đi qua cầu thì đi không có nhiều quân lính, đi rất ít, mà thường đi trên cầu nó hẹp, thì cái người vệ sĩ thường đi cách xa ông Triệu Tương Tử rất là nhiều. Cho nên Dự Nhượng nghĩ núp dưới cầu là cơ hội để mà hành thích tốt nhất. Ông nằm ở dưới cầu. Nhưng mà Triệu Tương Tử này nghiệp cái túc mạng chưa hết. Con ngựa nó vừa đi đến đó tự nhiên nó lồng lên, nó không đi nữa. Thì Triệu Tương Tử cảm thấy con ngựa này nó rất là khôn. Mỗi khi nó lồng lên là có chuyện. Và cho kiểm tra dưới cầu thì lôi lên đúng Dự Nhượng. Đúng ông nữa. Và thấy tay này trung thành quá. Quá là trung thành đi thì thấy thích. Tức là cái người mà khi làm đại sự thì người ta cần những người cận tướng trung thành. Tha một lần nữa. Thì Dự Nhượng nói là ông tha là ông tha, nhưng mà tôi vẫn tìm cách giết ông. Quý vị thấy cố chấp đến một cách lạ lùng như vậy luôn đó. Nhưng mà Triệu Tương Tử này cũng là một tay cơ trí, lưu sử dụng người tài thôi chứ không phải là người hiền. Quý vị biết là ông ngày xưa khi ông Trí Bá Dao là chiếm đất của ông rồi giết đi một vài người con của ông. Cho nên khi ông giết được Trí Bá Dao, ông chặt lấy cái đầu lâu, ông mới phết sơn bên ngoài, ông móc hết óc ra để ông làm cái ống nhổ mà ăn trầu nhổ vào đó. Thì Triệu Tương Tử cũng không phải là một người hiền đâu, một kẻ cơ mưu thôi. Dự Nhượng lại bỏ đi. Bỏ đi thì từ đó đến đây Dự Nhượng mới nghĩ ra một kế là cào mặt mình cho nó trầy trụa hết ra để không ai nhìn ra, dùng dao rạch mặt mình rồi nuốt than cho cái tiếng nói của mình nó khàn đi, không ai nhận ra. Bữa đó ông mới giả làm một người ăn mày ở ngoài chợ để mà tìm cách. Tại Triệu Tương Tử thì thường thích có thói quen, mình bây giờ gọi là đi shopping, tức là đi mua sắm á. Ông này có thói quen giàu có quá rồi, rất thích đi mua sắm. Và đi vào trong chợ, thấy người ta ăn mày đang ngồi đó, thì quân lính nó thấy lạ quá, nó nghi ngờ, thấy cái kiểu, tức là nhìn trên mặt ông này có cái gì đó đằng đằng sát khí, nghi ngờ. Và đúng như vậy, sự dự đoán. Thì khi Triệu Tương Tử gần đi đến thì Dự Nhượng lao lên cầm cái trụy thủ định đâm, nhưng mà cận vệ nó đã phòng bị trước, cho nên là ngăn cản kịp. Thì bắt ra hỏi ngươi là ai, ta với ngươi đâu có thù oán gì mà ngươi hành thích ta. Nó tôi là Dự Nhượng. Ông nói Dự Nhượng sao lạ thế, mặt cũng khác, mà tiếng nói cũng khác. Ông nói là ông phải tự cào mặt ông rạch mặt ông, rồi ông nuốt than vào cho nó đổi tiếng đi. Quý vị thấy cuộc đời trải qua cả hàng chục năm như thế, đau khổ biết bao nhiêu mà cho nói hết. Mà đến cuối cùng á, thì Triệu Tương Tử nó là nhất quá tam, không thể tha nữa rồi. Mà Triệu Tương Tử nói nếu như ta tha ngươi thì ngươi có hồi tâm chuyển ý không? Nó không, ông tha tôi thì tha, tôi vẫn tìm cách giết ông. Triệu Tương Tử hết cách rồi lôi ra cho chém. Nhưng mà quý vị biết Dượng Nhượng còn cố chấp có một điều là trước khi chết xin Triệu Tương Tử cởi cái áo bào ra treo trên cây cho ông lao lên ông đâm một dao vào cái áo bào để làm gì? Cho thỏa cái lòng căm hờn của ông đi. Tại khi sống hành thích bao nhiêu lần mà không hành thích được. Triệu Tương Tử thấy thương mới cởi cái áo bào treo trên gốc cây và ông này cầm cái đao chém vào đó một cái rồi cho lính đem ra chém đầu. Mà trong sử người ta ghi rằng là chém vào cái áo thôi mà cái uất khí của cái oan hồn á nó bám theo cái áo, mà khi Triệu Tương Tử mặc cái áo về tối đó đau lưng không sao chịu nổi. Mà mở cái lưng ra thì có nguyên cái lằn ngang trên lưng. Thế cái chuyện đó hư thật ra sao thì mình không biết. Nhưng mà mình thấy nè, sống như thế có được cái gì đâu. Chỉ toàn là đau khổ. Mà chúng tôi nhận thấy cái tâm thù hận là làm khổ mình, làm khổ người khác. Mình tu là hóa giải rất nhiều những cái thói quen xấu. Mà một trong những cái thói quen xấu đó là tâm muốn trả thù, tâm muốn trả đũa. Mà người sống với cái tâm muốn trả đũa là người đã sống trong quá khứ hay là sống trong hiện tại? À, muốn chạy về quá khứ, lúc nào cũng nhớ cái lỗi lầm người đó làm đau mình, gợi lại vết thương cho mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài đó là tha thứ. A Di Đà Phật. Tha nó có nghĩa là người khác. Thứ là bỏ qua. Thứ nó có nghĩa là bỏ qua, có nghĩa là biến cái việc nặng thành nhẹ và nhẹ hóa thành không. Thứ là bỏ qua, quên đi, hóa giải đi thì gọi đó là thứ. Tha thứ là bỏ qua, quên đi những lỗi lầm của người khác. Nhưng mà chúng tôi nghĩ không phải chỉ quên đi lỗi lầm của người khác đâu. Lỗi của mình có nên quên đi hay không? Thưa quý vị, lỗi của mình có nên quên đi không ạ? Cũng phải quên chứ. Sám hối xong rồi phải quên. Ở trong thiền là người ta kỵ nhất đó là trạo hối. Tức là khi mình ngồi thiền mà mình nhớ ngày hôm, trời hôm qua mình đánh người đó một tát mà đánh nóng quá, đánh như vậy là mình sai. Hoặc là ngày hôm qua mình nóng quá, mình đánh con mình vài ba roi hơi đau, mình đánh hơi là vô lý, thì mình cảm thấy mình hối hận không yên. Hoặc là mình thấy ai đó làm rơi 1 triệu rồi mình lượm, mình nhét vào túi mình xài. Rồi tối mình ngồi thì mình nghĩ, trời ơi mình mất 1 triệu mình cũng đau lắm, mình tiếc lắm. Tại là mình sao mình lượm của người ta mình không trả lại, hối hận. Mình đến trước bằng Phật mình sám hối rồi, nhưng mà thỉnh thoảng mình ngồi thiền mình nhớ đến nó vẫn căng đứt hối hận trong lòng mình. Đó gọi là trạo hối. Trạo hối tức là sám hối là ăn năn chừa bỏ rồi. Mình hứa từ nay trở đi trước bằng Phật là mình không làm nữa, là yên tâm sẽ tiêu nghiệp, không phải suy đi nghĩ lại nhiều về chuyện đó như vậy đâu. Đó là phải biết tự tha thứ cho mình. Sau khi sám hối là phải biết bỏ qua. Mà quy tắc sám hối trong nhà Phật, ví dụ như cái người A này ha, cái chị A này làm cho anh B này buồn, thì chị này đến sám hối anh B. Thì anh B đó là đúng là người á, mà có tâm xả bỏ, có cái tâm mà xả ly đó, là phải tha thứ. Mà mình đã nói tha thứ là mình không được nhắc lại. Mình nhắc lại là mình là người có lỗi chứ không phải người ta. Có quy tắc trong nhà Phật là người ta đã xin lỗi mình, dùng danh từ gọi là dễ hiểu nhất đó là người ta xin lỗi mình rồi và mình hứa bỏ qua thì mình không được phép nhắc lại. Nhưng mà trong cuộc sống này, đặc biệt vợ chồng, cha con, anh em với nhau, nhiều khi làm lỗi và lầm gì đó, người ta xin lỗi mình, ngoài miệng mình nói ơi không thôi bỏ qua được rồi, chuyện không có chuyện gì hết, anh chỉ biết như vậy là tốt rồi. Nhưng mà lâu lâu người đó chọc cho mình bực, mình kể lại, mình lôi hết lỗi quá khứ mình kể ra, thì người ta sám hối, người ta tiêu nghiệp đời nào rồi, mình nhắc lại mình là người vớt vát cái lỗi đó. Người ta nói là cái lỗi người ta mình bỏ qua rồi, mình lại lượm lại, giống như cái gì quý vị biết không? Giống như cơm mình nhai rồi, mình nhả ra rồi mình lượm, mình ăn lại vậy đó. Mình tưởng tượng như vậy để mình cảm thấy nó ghê gớm, mình bỏ đi, kể đi. Người không biết sống tha thứ là cái người luôn luôn chạy về quá khứ không à. Mà Đức Phật dạy sao? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận mà tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tệ quán chính ở đây. Đây là cái bản dịch trong kinh Nhất Giả Hiện Giả của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà chúng tôi thấy cái pháp mà hiện tại lạc trú của Sư Ông Nhất Hạnh nó hay ở chỗ này. Cái chữ chánh niệm, chánh là chân chánh, mà niệm là gì? Nhớ, là nghĩ, là tưởng. Mà trong cái chữ niệm của chữ Tàu á, là có bộ kim. Mà bộ kim là gì? Là hiện tại. Cổ là chuyện đã qua, kim là hiện tại. Là chánh niệm là cái niệm chân chánh, mà cái niệm đó là an trú ở đâu? Ở ngay hiện tại. Cái chữ nho nó cũng có những cái hay của đó. Nó có nhiều cái rất là hay. Mình luôn luôn giận người khác, oán người khác, vì người đó làm chuyện xấu với mình, làm chuyện không tốt đối với mình. Nhưng thưa quý vị nè, quý vị ngồi đây, quý vị có khẳng định là mình là người tốt không? Quý vị là phải người tốt không ạ? Nếu không phải người tốt thì vào chùa tu làm gì? Tu bấy lâu nay không thành người tốt được sao? Hiểu ai xấu? Sửa được bao lâu rồi? Như vậy ở cuộc đời này như thế nào mới gọi là người tốt? Không biết trả lời. Nếu là người tu thì không biết trả lời thì đúng rồi. Tại vì lâu lâu mình nhìn lại mình đó, mình thấy mình cũng có nhiều thứ còn lem nhem quá. Nhiều hạt giống nó bất thiện, nhiều hạt giống nó nguy hại quá. Nên mình không dám công nhận mình là người tốt. Không, tất cả chúng ta ngồi đây là người tốt rồi, nhưng mà chưa có tốt hoàn toàn. Ở cuộc đời này được xem là người tốt, tức là cái tâm niệm người đó đó, cái hạt giống thiện nó nhiều hơn hạt giống xấu. Hạt giống tốt nó nhiều hơn hạt giống xấu, hạt giống thiện nó nhiều hơn hạt giống ác, thì đó là người tốt. Nhưng mà chưa có tốt hoàn toàn. Chỉ có Phật mới tốt hoàn toàn thôi. Phật là hoàn toàn đã sạch hết tất cả những cái hạt giống, những chủng tử bất thiện. Mỗi lần mình đi kinh hành, mình hít, mình thở, mình mỉm cười với bản thân mình để làm gì? Để bỏ qua những cái căng thẳng, những cái oán hận. Thật sự đã nói hai chữ tha thứ, nói thì dễ, mà làm có dễ hay không? Không đơn giản tí nào. Nhưng mà nó khó ở chỗ này, khi người nào làm cái gì lỗi lầm cho mình cứ cho người đó xấu. Mình cứ cho người đó làm việc đó là xấu, nhưng mình không biết rằng giữa ranh giới người xấu và người tốt nó cách nhau là bao nhiêu. Nó nhỏ vô cùng, nó chỉ mỏng manh như một sợi tơ thôi, mỏng manh lắm. Mình bây giờ mình đang ngồi đây là người tốt, có phải không ạ? Ra đường ai rớt 10 triệu tự nhiên mình nhìn trước nhìn sau, mình lén mình bỏ vào túi. Có nhiều người 10 triệu không có nhặt, mà 50 triệu sẽ nhặt bỏ vào túi. Tức là mình là người xấu. Khi nào? Khi nhân duyên nó đầy đủ sẽ thành. Mình bây giờ mình không giận hơn, nhưng mà thử đi ra đường ai đó tự nhiên nó nhìn nhầm người, nó chạy đến nó tát cho mình một phát, tự nhiên thì sao? Lúc đó đâu làm người tốt được, cũng phải tát lại nó, còn không em chửi nó vài câu chứ. Lao đến như thế nào không biết, chứ lao đến để làm gì? Để xử nó một trận. Không xử thì mình nghĩ rằng mình là người hèn yếu, là người nhút nhát. Cho nên ở cuộc đời này có những cái rất là nhận định sai lầm. Một cái nhận định sai lầm, cái quan niệm ở cuộc sống của người Á Đông của mình, cái quan niệm sai lầm về điều này, cho nên mình khó tha thứ. Khó tha thứ. Về câu chuyện có một lần chúng tôi có một người bạn, thì đơn giản thôi, dành nhau ở cái chỗ để mà đổ xe. Anh này chạy xe đến định, đã đi vào bãi là nửa chiếc xe rồi, xe khác lại đến, cũng dành chỗ đổ xe nữa. Nhưng nếu như một trong hai người đó ý thức được rằng cái chỗ đổ xe nó không quan trọng, không có chỗ này mình lại tìm chỗ khác, nhưng mà hai người đều nghĩ rằng nếu như mình rút lui á, thể hiện mình không phải là mặt đàn ông, cho nên ai cũng lao đến hết, và cuối cùng mở cửa xe lao xuống đập nhau một trận. Cuối cùng kết quả là hai cái đầu xe đều móp và hai người đều bị công an mời vào lập biên bản hết. Vừa đi sửa xe, ai nấy móc tiền túi đi sửa xe và bị công an phạt nữa. Nó đơn giản, có những chuyện xung đột nó rất đơn giản. Và mình cứ quan niệm rằng người ta gây cho mình cái gì là mình phải trả lại cho bằng cái đấy. Có cần thiết như thế không? Chúng tôi biết rằng khi mình bực tức ai thì tự nhiên trong người mình nó sinh ra một cái nguồn năng lượng, nó ấm ức ở trong lòng này nè, đêm ngủ không yên nữa. Thậm chí mình bị ai đó mắng một câu, đêm về mình nằm, lúc người ta mắng á, không biết nhờ công phu tu tập hay là nhờ điều gì đó, tự nhiên mình không có cái lời nào để mình nói hết á. Cái tối về ngẫm nghĩ, ôi giời sao nó mắng mình câu nặng thế mà sao mình không trả lời. Lúc đó mình ngẫm nghĩ lại. Rồi từ trong cái sự mà khờ dại của mình, nó là nảy ra một cái ý đen tối, là nảy ra một cái câu cực kỳ độc. Mình ngẫm nghĩ, trời ơi cái câu này nó hay quá, nó thấm thía quá, tại sao ngày hôm nay không trả đũa lại cái con đó, cái thằng đó. Mà mình tiếc, ngày mai mà gặp nó mà nó chửi mình lại như cái kiểu hôm qua là mình sẽ dùng cái câu này để mình trả lại nó. Đó là một hạt giống bất thiện. Cái thứ đó làm đau khổ mình, làm đau khổ mình. Mình nên hiểu rằng càng trả thù qua nhau, người này đâm người này một lời đau, người kia đấm lần kia đau hơn tí xíu, nó tiếp tục đâm nhau trả đũa, cứ tốc, cứ cái cường độ đau khổ tăng lên dần. Rồi đến một lúc nào đó thì tình cảm nó nguội lạnh hết. Và nếu như các ông á, thì nóng nảy hơn, không kìm hãm được là lao đến thế nhà cũng có một trận thư hùng để tranh chiến với nhau từ chỗ này. Mà cuối cùng là gì? Hai bên sức đầu mẻ trán là một chuyện nữa, mà gì? Lòng mình nó phát triển hạt giống nó nhiều quá, lòng mình bắt đầu nó hừng hực lửa. Trong mỗi chúng ta đều có một cái lò than hết, nhưng mà cơ duyên nó chưa đến, mà quạt đúng cái ngọn gió thổi nó vào, nó phừng lên là nó sẽ cháy. Cái người nào quen nổi nóng và cứ hễ động một cái thì đụng tay động chân, nó cũng thành quen. Đó là thói quen bạo động, bạo lực, nó quen. Mà cái tâm tha thứ mình không được, mình không có chịu khơi lại cái hạt giống tha thứ của mình, khơi dậy nó lên á, thì mình thổi bùng cái ngọn lửa, lửa nóng giận của mình, thổi bùng nó lên. Và nó rất dễ từ đó, hễ ai nói động cái gì là tay chân mình nó sẽ bắt đầu, nó muốn làm việc. Cái tư tưởng bạo lực này nó có đôi khi nó ảnh hưởng trong gia đình nữa. Nếu như quý vị dạy con, dạy cái bằng cách, bằng những cách bạo lực, hoặc là dùng những lời mắng thậm tệ, thì sau này con quý vị đó, nó sẽ dùng cái cách đó, nó dạy lại cháu quý vị, không khác. Nếu ai kiểm tra ngày xưa bố mẹ mình dạy mình như thế nào á, bây giờ mình dạy con mình y tạc như thế. Ngày xưa bố mẹ mình hễ đụng là mắng, đụng một cái là xách roi xách hèo ra để mà phạt con. Mình rất là bực, mình hứa với lòng là mình có con mình sẽ không bao giờ dạy bằng kiểu đó. Nhưng mà tự nhiên đến lúc có con mình lại làm y chang như bố mẹ mình. Tại làm sao như vậy? Nó đã ăn vào trong tâm mình rồi. Nếu ai dạy con bằng bạo lực, bằng những lời mắng thậm tệ, thì ngay tức khắc phải phát hiện ra đó là hạt giống di truyền, phải dừng lại ngay. Nếu không sẽ làm khổ cho nhiều thế hệ về sau nữa, và nó sẽ truyền bá cho cả một tư tưởng bạo lực cho cả một cái thế hệ nữa. Không có... Cho nên cái người biết tha thứ là cái đầu tiên, đó là cái người rộng lượng, có cái lòng rộng lượng bao dung. Cái thứ hai nữa đó là phải có một cái đầu sáng suốt mới tha thứ được. Người mù tối không tha thứ nổi đâu. Nhưng mà trước hết mình tha thứ là mình cao hơn người ta một bậc. Tha thứ là một hành động cao cả. Một hành động cao cả. Trong một cái câu chuyện của người Nhật Bản á, người Nhật Bản có kể câu chuyện mà chúng tôi đọc, chúng tôi cảm thấy rất là xúc động và cực kỳ là cảm thấy cuộc đời là một cái lằn nhằn. Là có một cái cô nọ cổ rất là xinh đẹp, dòng họ quý tộc á. Thì ngày cô kết hôn, không biết hồi đó cô sống, thì ngày xưa cái cuộc sống là người phụ nữ Á Đông mà cửa đóng then cài. Nhưng mà cô không biết rằng có một anh võ sĩ đạo, anh cũng để thầm thương cô mà anh không nói. Thì khi cô được cha mẹ hứa hôn và gả chồng thì anh này không chịu nổi. Đêm đó anh mới đến anh gọi là cướp cô dâu. Thì anh này ảnh dòng võ sĩ đạo thì rất là giỏi võ nghệ. Anh kéo nguyên một đám gia đình và những bạn bè đến giết hết cả gia đình cô này. Rồi giết cả người chồng nữa và cướp cô này đi. Thì cô này cổ... anh này đem về vì quá thương cô này, nhưng mà vì cái ngọn lửa tham dục ở trong lòng nó bừng khởi lên, cho nên từ thương trở thành hận và anh hãm hiếp cô này. Hãm hiếp cô này, sau khi thỏa mãn thú tính xong thì sanh ra hối hận. Anh hối hận và cảm thấy xấu hổ, anh bỏ anh đi. Rồi bỏ mặt cô này ở quê nhà như vậy. Thì cô này cổ quá là uất hận, mình vừa bị làm nhục, vừa bị hãm hiếp, vừa bị giết cả gia đình và giết cả người chồng mới cưới. Cô giận quá, cô nhất quyết cô tìm, cô nuôi cái ý định trả thù. Mà khi cô nuôi cái ý định trả thù á, thì cô biết rằng mình đã mang thai. Mang thai của một cái người mình thay căm thù nhất. Nhưng mà cô mới tuổi càng ngày càng lớn thì biết làm sao trả thù. Mà sanh đứa con ra thì càng ngày nó càng lớn theo. Thì cô mới bịa ra một câu chuyện, cô nói với đứa con như thế này. Cha của con ngày xưa đó là bị người ta giết, và cả gia đình ông ngoại con bị giết trong có một đêm thôi. Cho nên con nhất quyết phải trả thù. Và cô từ nhỏ cô đã gieo vào đầu óc nó những cái tư tưởng đó. Thì thằng bé này, tư tưởng người Nhật mà, người ta rất là người ta có cái tinh thần ghê gớm lắm. Và nó, đứa bé này nó muốn trở thành một người võ nghệ giỏi, cho nên nó đăng ký vào hết võ đường này đến võ đường kia, nó học hết võ nghệ, nó lại ra đi. Học hết tất cả các môn phái. Và cuối cùng nhất quyết nó mang gươm đi tìm để giết người đó. Giết người đó. Nhưng mà khi nó mang gươm đi về đến quê nhà người đó, nó tìm hiểu thì nó biết rằng nó chính là con ruột của cái người đó. Tại vì ông bà nội của nó, tức là cha mẹ của anh chàng mà đi cướp cô dâu đó, là vẫn còn sống. Thì tức là ông bà nội của đứa bé đó, của cậu thanh niên đó bây giờ đó, thì nói như thế này. Cái anh chàng này vì hối hận về cái việc làm quá ư là mù quáng của mình trong một lúc nào đó, cho nên bây giờ anh cũng buồn phiền. Anh cứ bỏ ra sau núi và hàng ngày đó tự đào xẻ cái ngọn núi để làm một con đường cho dân làng đi, để khỏi phải đi vòng vào mùa, những mùa lũ lụt, những lúc mà bão tuyết là đi bằng con đường vòng nó rất là xa mà nguy hiểm. Cho nên anh phát nguyện á là sẽ có một ngọn núi này để cho dân đi, để làm những cái việc công đức này á, chuộc lại lỗi lầm cho mình. Anh này nghe mặc dù là cha ruột của mình, nhưng mà cũng là bán tín bán nghi. Cái hạt giống 20 năm, hai mấy năm trời mình sống để mà báo thù mà. Bây giờ mình không báo thù nữa, mình sống làm sao đây? Cái mục đích mình để báo thù thôi. Cho nên là phải mang gươm đi. Ông Gan đi đến thì đi lên núi đi tìm. Có người chỉ và lên núi tìm. Thì thấy một ông lão râu bạc phơ, quần áo rách rưới, ốm o gầy mòn, đang cố gắng để mà đẩy một cái tảng đá. Anh ta tuốt gươm lên kên cổ ông này. Ông nói, ông có nhớ những cái lỗi lầm ông ngày xưa hay không? Ông già này, ông nói một, ông mặt ông rất thản nhiên. Ông nói, lỗi lầm thì người nào không có. Ta thời trai trẻ có nhiều lỗi lầm lắm. Nhưng mà cậu khoan giết ta đã. Đợi ta đẩy xong cái tảng đá này, nó lăn xuống như vực, nó trống con đường cho mọi người đi rồi hãy giết. Còn nếu như chú có lòng tốt đó, thì chú đẩy giúp cho tôi một tay này, xong rồi giết. Tôi sẵn sàng đứng cho giết, không sao hết. Anh này lúc đó là cắn rứt lương tâm. Đứng trước một người, nhìn trong mắt người đó không còn một ý niệm ác nào hết. Một người không có một sức đối kháng nào hết. Mà đồng thời người đó cũng chính là cha mình. Không biết làm sao đó. Cuối cùng tự bẻ gươm quăng xuống vực và bỏ chạy. Anh chạy mãi, chạy mãi, chạy. Cuối cùng kiệt sức và ngã trước một cái cổng chùa. thì các sư thầy trong chùa mới ra mới kéo anh vào. Thì anh cứ đóng cửa phòng và anh ngồi trong phòng khóc cả ngày lẫn đêm, cứ khóc như vậy thôi. Mà có lẽ anh có cơ duyên với sư trụ trì chùa đó. Sư trụ trì chùa này phải là một người, có lẽ chúng tôi nghĩ là một người đắc đạo mới có khả năng thấu hiểu được việc này. Bữa đó sư trụ trì, mọi người bưng cháo, bưng thức ăn đến, anh đều không ăn, nhịn đói suốt như vậy. Sư trụ trì mới bước đến, bữa đó mới mở cửa, ông tự đẩy cửa vào, không gõ cửa, bước vào. Ông nói hãy ăn đi để mà sống. Nhưng mà sống không phải để trả thù lẫn nhau đâu. Cuộc sống này nó đã làm khổ nhau nhiều lắm rồi. Hãy thương nhau, hãy thương mình và hãy thương người. Anh đó nghe điều đó tự nhiên bật dậy. Anh cúi đầu lại xuống xin thầy cho con một lời khai ngộ và con muốn làm đệ tử của thầy. Thì thầy này trước khi quay đi, thầy cho nói một câu rằng giữa người tốt và người xấu không có ranh giới. Từ người xấu có thể trở thành người tốt và người tốt có thể trở thành người xấu. Nếu như mình là một người có tuệ giác á, thì mình nhìn ra được điều này. Không ai là xấu hết. Người đó xấu chẳng qua trong một giây phút nào đó không có đủ tỉnh táo, không có đủ tuệ giác soi sáng người đó, lỡ lầm mà thôi. Đó. Cho nên người tha thứ đầu tiên phải có tuệ giác sáng suốt. Nếu không sáng suốt không tha thứ được. Điều thứ hai, mình tha thứ là mình cao cả hơn người khác. Còn mình trả thù mình cũng ngang như họ mà thôi. Chúng tôi nói điều này quý vị chưa nhận diện ra đâu, chúng tôi biết. Bây giờ chúng tôi dùng một cái ví dụ cho quý vị thấy nè. Nếu như quý vị có một cuốn sách rất là quý, quý vị cho một người nào đó mượn, cái người đó mượn vô tình làm rách một cái bìa sách đi, quý vị có giận không? Chắc chắn là phải giận, cuốn sách quá quý mà. Nhưng con quý vị là một đứa bé hoặc là đứa bé hàng xóm nào đó, quý vị để cuốn sách lên bàn và nó vô tình nó nghịch, nó xé rách một tờ, thì quý vị có giận nó không? Ai đi giận trẻ con bao giờ? Có bực có tức thì giờ phút đó thôi, không ai giận trẻ con. Tại sao mình không giận nó? Vì nó là một đứa bé, nó không biết. Mình dễ tha thứ. Cho nên mình tha thứ với người nào? Với người nhỏ hơn mình. Người nhỏ hơn mình, người thiếu hiểu biết nhiều hơn mình. Ví dụ như ra đường, có người đó nào đó người ta đi xỉn rượu, hoặc là thằng nào đó nó khùng, nó tâm thần, nó đi nó đụng phải mình có giận nó không? Ai đi giận những người mà thần trí không còn tỉnh táo nữa. Cho nên mình không bao giờ giận những người nhỏ hơn mình, những người có đầu óc không bằng mình, cách xa mình rất xa. Cho nên mình không giận. Vì người đó nhỏ hơn mình rất nhiều, người đó tệ hơn mình rất nhiều, cho nên mình không giận. Mà mình giận những người nào? Những người ngang với mình mới giận. Thì mình tha thứ là thể hiện là gì? Mình cao hơn người ta, mình lớn hơn người ta, mình cao cả hơn người ta. Tha thứ là cao cả hơn người khác. Còn nếu còn so đo, còn tính toán thì mình với người ta là gì? Ngang bằng nhau. Chỉ ngang bằng nhau thôi. Trên cuộc đời này là tuổi tác nó không làm nên con người lớn. Tuổi tác nó không làm nên con người lớn, mà kiến thức nó cũng không làm nên con người ta lớn. Mà sự kinh nghiệm, sự cái tuệ giác để nhìn rõ cái sự thật của cuộc đời, cái thứ đó đó, nó làm cho con người ta, ta chín chắn, người ta trưởng thành, ta lớn ở chỗ này. Nên tha thứ là cao cả, là lớn hơn. Quý vị thường nghe người ta nói một câu rằng là sao? Tha thứ là cao thượng hơn kẻ thù, còn trả thù, mình với kẻ thù chỉ là ngang hàng nhau. Có lẽ quý vị nghe câu này rồi đúng chưa? Nhưng mà không nhận ra được. Mình không hiểu tại làm sao mình tha thứ mình lại cao hơn, là lý do này như thế đó đó. Nhưng mà muốn cao hơn cũng không phải nói cao là cao được đâu. Phải có chánh niệm. Chánh niệm là một yếu tố cần thiết cho tuệ giác quý vị. Nó phát khởi ra, quý vị sẽ nhìn thấy được cái điều này. Sẽ nhìn thấy rõ được điều này. Bây giờ chúng tôi cung cấp những điều này cho quý vị đó, thì chẳng qua là cho quý vị khai mở một tí xíu thôi, còn nhận diện được vấn đề này một cách rõ ràng, tự mỗi quý vị phải nỗ lực, phải tinh tấn, phải đi hằng chánh niệm để loại bỏ những cái hạt giống bất thiện của mình ra. Hễ ở cuộc đời này cái tâm trả đũa mình nó dễ lắm. Bình thường mình giận người nào thì sao? Người nào đó rất thân với mình mà mình giận thì sao? Đầu tiên là gì? Tất cả những cái gì người đó tặng cho mình thì sao? Đem đi cho. Cái thứ hai, đem đi đốt. Cái thứ ba, bỏ sọt rác. Đó là động thái thứ nhất ha. Tiếp theo, cái gì có hình ảnh người đó tiếp tục đem đi đốt. Việc thứ ba là gì? Lôi điện thoại ra, số người đó xóa luôn, địa chỉ bỏ luôn. Cái thứ năm mà nếu mà gây cấn hơn nữa, chặn cuộc gọi. Bây giờ có dịch vụ chặn cuộc gọi rồi, chặn luôn cuộc gọi, không cho, không liên lạc nữa. Đó là một động thái của việc trả đũa đó, trả đũa. Nó làm cho mình đau thì mình phải làm một cái gì đó, kể thấm bao nhiêu không cần biết, trả lại. Ở cuộc đời này hễ ghét ai là mình loại người đó ra khỏi cuộc đời của mình. Nhưng mình không biết rằng người ta cũng có những điều tốt, chứ không phải người ta xấu hết đâu. Vẫn có những điều tốt trong đó. Nhưng mà tại vì mình bị cái vết thương lòng đau quá, cho nên mỗi lần mình nhớ đến cái điều đó, người đó làm cho mình đau lòng, mình cào cấu vết thương mình ra. Cho nên chúng tôi thường nói mình có một cái thói quen cực kỳ xấu là lâu lâu đem vết sẹo mình ra để ngắm. Là a lùng. Mình có một vết sẹo trên mặt thì sao? Mình dùng màu, dùng phấn, dùng son, dùng đủ thứ để lấp nó đi, thậm chí đi thẩm mỹ viện để lấp nó đi. Nhưng mà vết thương lòng của mình thì mình cứ đem ra mình xoay moái, mình xăm xe, mình ngắm nghía. Ngắm nghía vết thương, ngắm nghía chưa đã đâu, cào cấu cho nó đau ra nữa. Nhớ đến mối thâm thù đó, căm giận. Cho nên hãy giận người nào ra đường, thứ nhất là làm ngơ mà đi, hoặc là tránh mặt đi chỗ khác. Tránh mặt không được là mặt gặp nhau là mặt lúc nào cũng hầm hầm, mắt mắt không, lông mày không dựng ngược thì làm ngơ mà đi. Coi như cái người đó với cây cột giống như nhau. Đó là một cái tệ của mình. Nhưng mà nếu như mình bỏ qua, mình gần gũi người đó, mình khám phá người đó cũng rất dễ thương. Nhưng mà chỉ có một đôi điều gì đó, người đó vô tình, trong một lúc bất giác, trong một lúc không được tỉnh táo, không ý niệm rõ ràng, người đó lỡ lời. Đức Phật nói rằng là tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não sẽ theo sau, như chiếc xe đi theo chân con vật kéo. Thì cũng vậy. Tâm làm chủ tạo, tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc sẽ theo sau, như bóng không rời hình. Vì lý do đó cho nên mình lúc nào phải ngồi tĩnh tọa, buông xả lắng nghe, buông xả lắng nghe lại tâm mình. Nói về cái phương pháp tu thiền á, quý vị biết Phật giáo Việt Nam mình là Phật giáo gì không? Phật giáo thiền. Suốt 2.000 năm, hầu như là 1.500 năm á, hơn 2.000 năm Phật giáo có mặt ở Việt Nam thì 1.500 năm là Phật giáo thiền. Tông phái thiền phát triển cực thịnh và đa phần người Việt Nam tu thiền. Và những cái hiện tượng tu chứng của các bậc cao tăng ở Việt Nam vô cùng đông. Có những vị để lại cả nhục thân nữa, là quý vị ở đây là biết rồi. Nhưng mà sau này thiền bị mai một dần. Và đến hôm nay á, nhiều khi chúng tôi ngẫm nghĩ mà buồn. Phật tử của mình á, tu thiền cũng có, tu tịnh độ có không? Cũng có, tu mật tông có không? Lâu lâu buồn buồn trì chú, nhưng mà không cái nào tìm hiểu cho sâu sắc cho tới nơi hết. Với sư trụ trì ở đây nói chúng tôi nó, một tháng con tổ chức khóa tu niệm Phật một lần, mấy người tới niệm Phật cũng mấy người tu thiền không à. Cho nên mình là cái gì cũng tu. Mà cái gì cũng tu là do đâu? Do mình không hiểu thấu đáo về pháp môn, con đường mình đang đi, mình cảm thấy nó không có an toàn. Trời ơi, mình tu thiền sao thấy không có ai che chở giúp đỡ cho mình hết. Bên kia không có Phật A Di Đà bảo kê, bên này không ai hết. Cảm thấy sợ. Đây là một cái điều mình không thấu hiểu rõ ràng về cái pháp môn con đường mình đang đi. Bởi chúng tôi nói như thế này, nếu như đang tu hành trì pháp môn nào đó, tìm hiểu cho nó rõ ràng. Nếu không tìm hiểu được thì gần những cái bậc minh sư là các sư thầy rồi đó, các sư, các thầy rồi, thì mình phải gần gũi những vị đó, nhờ vị đó hướng dẫn hàng ngày, phải năng hỏi han, năng đọc sách, năng nghe pháp, có nghe có đọc thì mới có thắc mắc rồi mới đến hỏi. Chứ bây giờ bị hỏi biết cái gì mà hỏi đây. có tu, có học, có như vậy đó thì mới sanh ra những cái thắc mắc. Người có thắc mắc là người có tu và có học mới có thắc mắc. Bây giờ biểu thắc mắc, không biết cái gì, dạ con nghe. Rồi nghe thầy giảng hay quá, về nhà nói rồi bữa nay nghe chùa Đình Quán, nghe thầy giảng hay quá, hỏi thầy giảng cái gì vậy? Cái đầu hồi không nhớ đâu mà nghe rất là hay. Đó là cái kiểu của mình. Không, cho nên là cổ nhân hay là các vị hòa thượng hay nói mình có trí tuệ, mà trí tuệ mình nằm ở đâu quý vị biết không? Trí tuệ mình nằm ở đâu? Quý vị nghĩ xem, nằm ở bắp đùi á. Ngồi thì nó còn đứng lên vũ áo tràng cái rồi nó tụt lút rớt xuống trả lại cho chùa hết. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ là đáng buồn cho cái tình hình của Phật giáo Việt Nam của mình. Là Phật tử và kể cả các sư thầy mà không có ở trong những tu viện lớn, không có những bậc minh sư hướng dẫn á, thì đường lối tu cũng lằng nhằng lắm, chẳng hiểu đường nào mà đi. Buồn buồn ngồi thiền, cảm thấy lúc nào hết tiền trì chú. Sợ ma, niệm Phật Quán Thế Âm. Cứ thế thôi. Lúc nào sợ chết, niệm A Di Đà Phật. Cái gì cũng tu hết. Đây là cái điều mà chúng tôi nghĩ là quý vị phải cố gắng lên, cố gắng nhiều nữa để tìm hiểu cái con đường mình đang, mình đi con đường nào, mình phải nắm rõ ràng con đường đó. Còn nếu không, nếu không có bản đồ thì làm ơn đi sát cái người dẫn đường của mình. Nếu mình đi đường không có người, không có bản đồ thì phải cái người dẫn đường mà mình luôn luôn đi cận kề người đó. Ở đây ai là người dẫn đường quý vị? Quý vị đến chùa Định Quán tu thì ai là người dẫn đường quý vị? À, sư trụ trì, nói chung là các sư thầy ở đây là người dẫn đường quý vị thì phải gần gũi, gần gũi, gần gũi những vị này. Tập tha thứ là một điều mà chúng tôi nghĩ tất cả chúng ta phải tu rất là nhiều mới làm được. Tu rất là nhiều, không đơn giản đâu. Có những người giận nhau ra tòa ly dị, bây giờ gặp mặt nhau không thèm nói chuyện. Hoặc là người gặp ngã trước đi ngã sau, gặp ngã sau đi ngã trước. Tại làm sao như vậy? Không cần thiết. Không cần thiết. Cảm thấy tha thứ được thì tha thứ để cùng sống chung. Mà cảm thấy mình phàm phu quá, không thể sống chung được. Gọi là biển muốn lặng mà gió nó không chịu dừng. Mình muốn lui mà người kia cứ tới, cảm thấy như vậy không an ổn. Thì mỗi người một ngã. Mỗi người một ngã thì vẫn là bạn bè, là bạn bè, vẫn là tình con người, có gì đâu mà phải căm thù nhau. Ngày xưa có một cái cô kia, cổ năm nay cổ cũng phải 80 mấy tuổi rồi, mà lúc chúng tôi biết cô thì cô khoảng 60 mấy tuổi. Cô với ông xã cô là giận nhau, tại ông này ông rất là hạnh phúc, là ông đi đâu không có người thương ông hết. Ông có từ 10 mấy người vợ lận. Cho nên bà giận quá. Bà giận, bà thề là bà không bao giờ nhìn mặt ông, đến lúc nào ông chết bà mới nhìn mặt. Mà cái sự hận thù của ông là tôi để mãi trong lòng, tôi sống để dạ và chết mang theo. Mà may mắn là bà có một người con gái đi xuất gia, bây giờ làm ni sư rồi, trụ trì. Và cô về cô khuyên nhủ bao nhiêu lần bà vẫn không thay đổi nha. Mà đúng mà, khi ông chết bà mới về bà đốt nhang và nhìn mặt á. Mà cũng không còn mặt để mà nhìn, người ta bỏ vào trong áo quan rồi, làm sao mà nhìn thấy cái ảnh trên bàn thờ mà thôi. Khủng khiếp như thế. Nhưng ở cuộc đời có hai thứ mà dẫn mình đến gặp nhau. Quý vị biết cái gì không? Thứ nhất là người mình thương, là mình luôn luôn sẽ gặp. Gặp ở kiếp lai sanh mà sẽ gặp. Thứ hai là gì? Mình thù, mình ghét cũng gặp. Cho nên đừng ghét ai hết nha. Ghét cũng gặp đấy. Cái lợi ích của việc tha thứ thì nhiều lắm. Nhưng mà theo như nói về khía cạnh khoa học, nếu như người nào biết tha thứ, đầu tiên người đó sẽ không bao giờ bị bệnh stress, tức là trầm cảm. Bây giờ đa phần người ta trầm cảm là do người ta thù hận, bực bội quá nhiều, áp lực công việc quá nhiều. Nhưng thật sự không phải áp lực đâu, mà cái tình con người đối xử với nhau nó nhạt nhẽo quá. Người ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy bực bội, xoay xung quanh mình không ai an ủi mình, toàn là những kẻ bám víu mình và đè mình xuống, không cho mình ngoi đầu lên. Từ đó trầm cảm ở chỗ này. Nếu như biết tha thứ thì cái bệnh này không bao giờ có. Thật sự ra cái xã hội ngày hôm nay, đạo đức con người đối với nhau, tình con người nó nhạt nhẽo lắm, cho nên ta rất dễ bị trầm cảm. Mà nếu biết tha thứ, chuyện trầm cảm không bao giờ nó tìm đến. Những giây phút ai đó mà đang hận thù người khác, cảm thấy bực bội ai thì làm ơn về trước bàn Phật, hoặc tìm đến cảnh chùa nào ngồi đó hít thở mỉm cười, tập buông xả đi, buông bỏ đi. Cái mỉm cười của bản thân mình nó hay lắm quý vị. Bao giờ quý vị giận ai, quý vị ra một góc nào đang ngồi hít vào thở ra cho nó nhẹ nhàng, bao nhiêu cái uất khí trong lòng mình á nó buông ra nhẹ nhàng, mình tự mỉm cười với mình thì tâm mình nó buông chùng xuống, nó nhẹ lắm. Kể ai nói mình điên cũng được, nói mình khùng cũng được, nói mình bị ma nhập cũng được, tự nhiên ngồi mình cười không sao. Phật ngồi, quý vị nhìn tượng Phật trên bàn Phật đấy, lúc nào cũng mỉm cười, nó nhẹ nhàng thông dong ở đó. Cái đó là cái một cái biện pháp để xả sự trầm cảm. Cái thứ hai á, là cái người biết tha thứ sẽ có một trái tim khỏe mạnh. Quý vị thấy thù hận nhiều như thế nào? Ui trời, tim nó đau. Nó đau. Tức ai nó đau, nhất là giận con mình. Có nhiều người bệnh tim mà giận con nhiều khi tim muốn đứng lên được. Tim muốn đứng tim lại, có những người. Cho nên những người bị tim mạch á, bị cao huyết áp nên tập tha thứ nhiều. Nên tập tha thứ nhiều. Cái thứ ba đó là có khả năng giảm đau. Những bệnh khớp nè, bệnh đau cột sống nè, đau cổ nè, những cái đó mà tha thứ nhiều bao nhiêu thì cái độ đau giảm đau của nó, theo nghiên cứu, đây là nghiên cứu y khoa người ta nghiên cứu, thì cái hormone khi mình thù hận á thì nó sanh ra một số hormone, và hormone nó kích thích cho những cái đau đó đau thêm ra nữa. Thường những người buồn bã thù hận thì thường bao giờ cũng sức khỏe suy sụp rất là nhanh, sụp nhanh lắm. Một cái yếu tố nữa là người nào tha thứ nhiều, thì đây một điều không nói quý vị cũng biết, tha thứ nhiều, hạnh phúc sẽ nhiều. Hạnh phúc nhiều. Cái người mà chả giận ai hết, cho nên có nhiều người thấy con mình sao nó xề xòa, với ai mới chửi nó hôm qua, hôm nay gặp nó cũng cười toe toét ra, mà nói mày sao mà nhìn mày, sao mà nhìn con người mày vô tư như thế, không biết lo lắng gì hết, nó chửi mà như vậy mà nghe răng nó mày cười. Thật sự mình tu chỉ cầu mong được bấy nhiêu đó thôi, ai chửi nhăn răng ra cười được. Ai nó nghĩ sao nó nghĩ, mình dạy cũng được, mình khờ cũng được. Ai muốn nói sao, miễn sao mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn là được rồi. Hạnh phúc mình đâu có nói cho người khác. Hạnh phúc nó là một thứ ai cũng đi tìm, nhưng có điều không ai có thể diễn tả cho ai được hết đó. Mình hạnh phúc tự mình biết lấy à, không nói được. Ai nói mình là cái người ngớ ngớ, cái người ngớ ngẩn, cái người hâm hâm thì cũng được, không sao hết. Nguyễn sao mình có hạnh phúc, miễn sao sống có hạnh phúc. Quý vị nghĩ nè, có tiền, có tiện nghi nhiều, có nhà lầu nhiều, có đất đai nhiều, có mọi thứ nhiều để làm gì? Những thứ đó có nhiều để làm gì? Để được hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà có nhiều không hạnh phúc thì có nên có hay không? Chưa chắc có những thứ đó là hạnh phúc. Bây giờ người ta chửi mình cảm thấy mình không khổ, mình cứ nhăn răng ra cười là có hạnh phúc rồi. Chúng tôi thường nói với những người Phật tử của chúng tôi á, thì một năm á, thì thầy trò hay gặp nhau một lần vào cái ngày tất niên. Thì tất niên cái nghi thức nó rất là hay, theo cái quan niệm của người Việt Nam của mình á, tức là gom hết cái việc của một năm lại để mà giải quyết vào ngày cuối năm. Sang năm mới là mình trở thành con người mới, xóa hết trong cái sổ bụi đời của mình, không có ai để mình giận hết. Cái lễ đó rất là hay. Và chúng tôi thường nói Phật tử chúng tôi nói như thế này vào ngày tất niên á, chúng tôi nói là trong một năm qua thầy trò sống chung, tu tập chung, làm Phật sự chung. Nếu thầy có làm cái gì tụi con buồn thì tụi con cũng vui lòng bỏ qua. Vui lòng hoan hỷ vì việc chung, vì việc tu tập, vì lợi ích, vì hạnh phúc bản thân mình. Hãy bỏ qua. Bỏ qua cho thầy. Mà đứa nào ngu không bỏ qua thì khổ ráng chịu. Thật, chúng tôi hay nói câu đó, ai dại không bỏ qua, khổ ráng chịu. Tại vì sao? Mình giận, mình hờn là tự mình khổ. Còn người kia người ta phè phở, người ta cứ cười, người ta không biết gì hết. Mình ôm lòng về, mình đau khổ hàng đêm, người ta chẳng biết gì. Lỗ lã là ai? Cái người giận hờn nhiều. Và người tha thứ nhiều thì lòng từ bi ngày một thêm lớn. Mà quý vị biết lòng từ lớn là chắc chắn quý vị khi xuôi tay nhắm mắt, không muốn về với Phật vẫn về với Phật, không muốn sanh vào cái thân tốt hơn, hoàn cảnh tốt hơn, nó vẫn tự nhiên sanh. Vì lòng từ lớn, lòng từ mát mẻ làm sẽ đi về cái cõi thanh tịnh mát mẻ, không phải cầu xin gì đâu. Ai mà cầu xin Phật, Phật mới cho về đó, thì ông Phật này ông ăn hối lộ hay sao? Chúng tôi nói thật đấy chứ. Quý vị, cái người mà tu theo Phật và người không tu theo Phật, Phật thương ai nhiều? Ngẫm nghĩ xem. Cái người tin Phật và người không tin Phật, Phật thương ai nhiều? thương như nhau. Phật là bình đẳng mà. Đức Phật nói nè, ta không thấy chúng sanh nó tán dương ta, nó đi theo ta, nó tin theo ta, nó tu theo ta mà ta vui. Mà ta cũng không vì chúng sanh nó mắng chửi, nó hủy báng ta mà ta buồn. Đức Thế Tôn là như như bất động. Nhưng lòng từ là thương, mà lòng thương có lòng từ nó không phải như mình thương nhau, như là trai gái thương nhau, cha mẹ thương con, nó không giống như vậy đâu. Mình thương người nào là người đó phải theo ý mình, phải làm theo ý mình, không làm theo ý mình là sao? Cái đồ vô ơn, cái đồ bội nghĩa, cái đồ bất hiếu. Mình thương là thương theo kiểu ích kỷ. Thương người đó phải làm theo ý mình và người đó phải thuộc về mình. Từ bi không phải vậy. Hướng dẫn người đó vui là mình hạnh phúc. Như thế thôi. Đó mới là từ bi. Không cần sở hữu. Từ bi là tình thương không có sở hữu, không chiếm hữu trong đó. Cho nên là không phải cầu xin Phật, Phật mới cho về. Nếu mà cầu xin Phật, Phật mới cho về thì Phật thiên vị quá. Bây giờ nhiều khi có thằng nào nó ăn cướp, nó cướp của giết người đã rồi, đến cuối cùng nó đốt nhang, nó cầu xin Phật, cái Phật cho nó về. Phật bất công không? Cho nên rằng là không phải cầu xin, không phải cầu xin. Phật từ bi thương chúng sanh như mẹ thương con, Phật mang tất cả chúng ta về Niết Bàn, về Tây Phương Cực Lạc được là Phật đã mang rồi. Đâu có đợi mình xin xóc, xin xỏ làm gì? Không phải đợi cầu xin đâu. Nhưng mà tại không mang về được. Cũng giống như quý vị đang đau khổ lắm đi chứ, nhưng mà sư chùa Đình Quán đâu mang quý vị vào chùa mà nuôi được. Mang vào chùa một ngày, hai ngày là bỏ chạy về nhà lại hết à. Phật cũng muốn mang về lắm chứ, không làm được. Nghiệp mỗi người hãy tự hóa giải lấy. Tâm tịnh, tâm từ, tâm mát mẻ thì sẽ được một cái thân mát mẻ, sanh một thế giới mát mẻ thanh tịnh. Mà tâm mát mẻ chỉ khi nào? Chỉ tâm tha thứ nó xuất hiện. À, chúng ta xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây ha. À, xin kính chúc đạo tràng luôn luôn quay lại nội tâm của mình để tu tập sửa đổi, để mỗi ngày có nhiều hạnh phúc và an lạc hơn. Và cầu nguyện cho giác linh của ni sư, viện chủ chùa Đình Quán được nhẹ nhàng siêu thoát để hội nhập ta bà độ tận chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.